kính chào quý thính giả. Tiếp nối chương trình tối nay là tiết mục Sống Đạo. Trong chương trình hôm nay, mời quý thính giả nghe một bài nói về quan điểm Cơ Đốc nhân về cái chết. Nhưng trước hết là ca khúc Ý nghĩa cuộc sống, sáng tác của Nguyệt Cầm qua tiếng hát Vũ Trung Hiền.
Cuộc sống sẽ thế nào nếu không có Giê-xu? Cuộc sống sẽ vô vị nếu không có Chúa. Dù cho công danh sự nghiệp chất núi cao, nhưng trong cuộc đời không dâng Chúa thôi đành bước trong quên lãng. Dù sống chốn sang giàu hay tại nơi khó nghèo, dù sống giữa bao người hay khi đơn chiến, nguyện xin cho tâm hồn này vẫn vững tin đơn sơ thành thật, lòng yêu Chúa thương người mãi không nhạt phai. Một mai khi ta nằm xuống, có ai còn vẫn nhớ về ta? Một mai khi ta lìa đời, bao nhiêu người khóc trong tiếc thương, lòng mong cho ai còn nhớ, chỉ một điều xin nhớ về ta. Niềm tin đơn sơ trọn vẹn, tấm chân tình với nụ cười ta. Nguyện sống để mang niềm vui vào trong nỗi buồn, và mong đem an lành cho người đau đớn. Nguyện xin sao cho mọi người sẽ thấy ơn thiêng liêng từ trời, tình yêu Chúa tuôn tràn chính trong đời tôi.
Vừa rồi là tiếng hát Vũ Trung Hiền trong ca khúc Ý nghĩa cuộc sống của Nguyệt Cầm. Và bây giờ là quan điểm Cơ Đốc nhân về cái chết. Thi Thiên 116 câu 15 ghi như sau: Sự chết của các người thánh là quý báu trước mặt Chúa hằng hữu. Cách đây mấy năm, một mục sư trẻ tại Georgia đã qua đời đột ngột trong một tai nạn lưu thông trên đường đi giảng cho một hội thánh trong vùng. Biến cố này đã khiến cho hầu hết các tôi con Chúa quen biết phải sửng sốt ngỡ ngàng. Người được Chúa cất đi đột ngột là một mục sư trẻ 39 tuổi mới lập gia đình 7 năm, để lại người vợ đang mang thai đứa con trai đầu mới hơn 5 tháng. Mọi người tiếc thương một tôi tớ Chúa rất mực khiêm nhường, rất tận tụy trong chức vụ chăn bầy và tận tụy trong cả đời sống gia đình. Trong suốt những tuần lễ sau đó, các tôi con Chúa trong vùng không ai nghĩ đến điều gì khác hơn là sự ra đi bất ngờ của vị mục sư này. Trước và trong tang lễ, nhiều điều khá riêng tư về cuộc sống của tôi tớ Chúa mới được nói ra. Được tấn phong mục sư năm 2006 và được bổ nhiệm về một hội thánh nhỏ chỉ có mấy chục tín hữu, ông mục sư này mua được một căn nhà tiền chế gần nhà thờ, bỏ công sức ra tự tay tu bổ thành một tổ ấm khang trang. Để bớt gánh nặng cho hội thánh, ông đi làm thêm. Ban chấp hành và con cái Chúa khi thấy mục sư của mình đen đúa, đội cái nón rộng vành, đi cắt cỏ thuê ngoài trời nắng, họ đã năn nỉ ông nghỉ để giữ sức khỏe và hội thánh sẽ cố gắng chu cấp, nhưng ông không chịu. Có thời gian ông cũng gửi bớt lại phụ cấp của hội thánh, bảo rằng hội thánh còn nhiều việc phải lo, khi nào cần ông sẽ nói. Công việc cuối cùng của ông mục sư này trước ngày qua đời là lái xe bus cho trường học, nhưng mới chỉ được nhận làm chính thức gần một tháng thì ông qua đời. Tôi tớ Chúa đã để lại nhiều lời chứng tốt cả trong và ngoài hội thánh. Trong tai nạn này, người lái chiếc xe kia cũng là một người hầu việc Chúa. Bà bị thương nặng, khi tỉnh dậy trong bệnh viện, được biết cớ sự, đã bảo rằng ước gì Chúa cho bà chết để cho người mục sư trẻ sống vì bà đã ngoài 60. Câu hỏi nêu lên là tại sao Chúa đã cất đi một tôi tớ Chúa mới bước vào chức vụ đầy nhiệt tâm và đang hầu việc Chúa có kết quả. Mỗi người có những suy nghĩ khác nhau, nhưng có thể đây là cơ hội để chúng ta dừng lại, mỗi người kiểm điểm lại đời sống phục vụ Chúa, kiểm điểm lại thái độ đối với nhau và nhất là thái độ đối với các tôi tớ Chúa. Tinh thần ủng hộ, khích lệ và chăm lo cho những người hầu việc Chúa khi còn cơ hội không chỉ giúp cho các tôi tớ Chúa phục vụ tốt hơn, nhưng cũng giúp cho hội thánh tương lai có thêm người dấn thân vào công trường thuộc linh. Sự thật đau lòng là nhiều khi thấy các tôi tớ Chúa bị lãng quên, một đôi khi bị bạc đãi, những người muốn bước vào chức vụ sẽ thêm phần do dự, những người đang ở trong chức vụ thì nản chí ngã lòng. Tất nhiên, nói đi phải nói lại, có những người hầu việc Chúa không nêu gương tốt, gây vấp phạm cho bầy chiên và làm cho danh Chúa bị thương tổn. Dù sao, sự qua đời đột ngột của một người hầu việc Chúa thường là cơ hội cho chúng ta tạm gác qua một bên những cái trước mắt để hướng tầm nhìn về cõi vĩnh hằng. Hơn bao giờ hết, ý muốn Chúa trở thành điểm hội tụ trong suy nghĩ của chúng ta. Những câu kinh thánh như Ê-sai chương 55 lại được nhắc đến. Chúa hằng hữu phán, ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. Vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. Vì vậy, tốt nhất là chúng ta đi tìm trong lời Chúa một số chỉ dẫn liên quan đến những nan đề chúng ta không lý giải được. Thi Thiên 116 ghi lại ý tưởng của Chúa liên quan đến cái chết của những người thuộc về Ngài, đặc biệt là câu 15. Sự chết của các người thánh là quý báu trước mặt Chúa hằng hữu. Lời khẳng định này nổi bật trong một bài thi thiên có những lời ca ngợi cảm tạ Chúa rất thâm sâu. Cảm tạ Chúa nghe và nhậm lời cầu nguyện, cảm tạ Chúa đã đoái thương và giải cứu khỏi gian truân và nhất là khỏi chết. Đó là câu 3, câu 8, câu 9. Lồng trong đó là những câu bày tỏ lòng biết ơn Chúa sâu đậm và tình mến Chúa nồng nàn. Tôi sẽ lấy gì báo đáp Chúa hằng hữu về các ơn lành mà Ngài đã làm cho tôi? Tôi sẽ cầm cái chén cứu rỗi mà cầu khẩn danh Chúa hằng hữu. Tôi sẽ trả xong cho Chúa hằng hữu các sự tôi đã hứa nguyện tại trước mặt dân Ngài. Đó là câu 12 đến câu 14. Đan dệt trong vô số ơn Chúa ban, kể cả ơn cứu tử, là một lời xác định kỳ diệu. Sự chết của những người thánh là quý báu trước mặt Chúa hằng hữu. Ở đây, quý báu Yaka mang ý nghĩa quý giá như ngọc quý, theo các vua thứ nhất chương 10 câu 2, câu 10, câu 11. Tôn quý như vương phi, Thi Thiên 45 câu 9, rạng rỡ như mặt trời, Gióp chương 31 câu 26, hay hiếm hoi như mưa rào trong cơn hạn hán, Sa-muên thứ nhất chương 3 câu 1. Với những ý nghĩa này, sự chết của những người thánh có giá trị rất lớn đối với Chúa, cho nên khi xảy ra thì không phải là tai họa như thường nghĩ, mà là một biến cố đem lại ích lợi phi thường. Chúa đã tính toán về cái chết đó rất kỹ lưỡng trong sự khôn ngoan không thể dò lường. Điều chúng ta cần thấy là khi đời sống của một người càng trung tín với Chúa, càng hữu dụng cho nhà Chúa bao nhiêu, thì cái chết của người đó càng quý báu trước mặt Chúa bấy nhiêu, bất kể đời sống người đó dài hay ngắn. Vì trong Phi-rơ thứ nhì chương 3 câu 8 có ghi, một ngày trước mặt Chúa như 1.000 năm, và 1.000 năm như 1 ngày. Vì sự chết của những người thánh quý báu, cho nên Chúa đã dự liệu chu đáo để khi cái chết đó xảy ra, sẽ đem lại ích lợi cao nhất trong chương trình lớn lao của Ngài. Chúng ta là những người sống, chỉ có thể thấy được một phần rất nhỏ, nhưng cần tin rằng tất cả những người chết trong Chúa là có phước, theo như Khải Huyền chương 14 câu 13. Điều khá phổ thông chúng ta có thể chứng nghiệm, đó là những người phục vụ Chúa tận tụy chân thành, thường là những người có tinh thần sẵn sàng gặp Chúa. Sứ đồ Phao-lô đã nêu lên ý tưởng này bảo rằng ông phân vân giữa việc ở lại và ra đi. Đối với ông, đi với Chúa tốt hơn, nhưng vì bổn phận với bầy chiên, ông sẵn sàng chấp nhận ở lại. Đó là Philip chương 1 câu 22 đến câu 24. Khi nói rằng đi với Chúa tốt hơn, ông đã đứng chung với tác giả Thi Thiên 116 khi tin rằng cái chết của ông là quý báu trước mặt Chúa. Khi chúng ta hiểu được thời điểm người thánh của Chúa qua đời là thời điểm tối ưu trong chương trình của Chúa, chúng ta sẽ có cái nhìn rất khác đối với sự chết. Chúng ta cần tin rằng Kỳ mạng mỗi người nằm trong tay Chúa, con người không thể biết trước, theo như Thi Thiên 139 câu 16. Đức Chúa Trời là đấng duy nhất nắm quyền tuyệt đối trên sự sống và sự chết của muôn loài. Sự chết đối với những người ở ngoài Chúa có thể mang nhiều ý nghĩa và hậu quả khác nhau. Nhưng đối với người tin kính Chúa, sự chết là điều tốt nhất cho người đó, dù những người sống có cái nhìn như thế nào chăng nữa. Sứ đồ Phao-lô khi dẫn giải về sự sống lại của thân thể trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15, thường dùng từ ngữ ngủ để nói về sự chết của tín hữu, cho thấy đối với người tin Chúa, chết không phải là một thất bại, nhưng là một sự an nghỉ, một bước cần thiết để có sự phục sinh, như hột giống phải bị chôn vùi trước khi nảy mầm. Ông cũng chương dẫn Ê-sai chương 25 câu 8 bảo rằng sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng và kết luận bằng một lời cảm tạ, tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng nhờ Chúa cứu thế Giê-xu là Chúa chúng ta. Cũng trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 câu 55 đến câu 57, ông chương dẫn Ê-sai chương 25 câu 8 bảo rằng sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng và kết luận bằng một lời cảm tạ, tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng nhờ Chúa cứu thế Giê-xu Chúa chúng ta. Cuối cùng, khi nhìn vào cái chết của Chúa cứu thế Giê-xu, chúng ta có nhận định gì? Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cái chết của con Ngài vô cùng kỹ lưỡng. Nhiều chi tiết tỉ mỉ trong cái chết đó đã được Đức Chúa Trời báo trước nhiều thế kỷ, không chỉ là để xác định đấng cứu thế, nhưng còn cho thấy sự chết của Ngài là sứ mạng chính yếu. Sự chết của Chúa Giê-xu không phải là tai nạn hay thất bại, nhưng nằm trong ý định cao cả đầy ân sủng và vô cùng khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Sự chết của những người thánh là quý báu trước mặt Chúa, trong đó cái chết của Chúa cứu thế Giê-xu là quý báu hơn hết. Công nghiệp lớn nhất của Chúa cứu thế Giê-xu không phải là những gì Ngài làm khi tại thế như giảng dạy, chữa bệnh, đuổi quỷ, làm phép lạ v.v., nhưng là cái chết của Ngài, cái chết hoàn tất phương án cứu rỗi loài người. Sở dĩ chúng ta đau khổ, than khóc và tiếc nuối người thân qua đời, một phần có thể vì quên rằng Chúa trân quý cái chết của những người thánh, quên lời truyền phán từ trời ghi trong Khải Huyền chương 14 câu 13, từ nay phước thay cho người chết là chết trong Chúa. Là những người còn đang sống trong Chúa, chúng ta cần chuẩn bị cho thời điểm Chúa gọi. Chúng ta cần chuẩn bị như thế nào để cái chết của chúng ta trở thành cơ hội cho những người thân được chìm đắm trong ân sủng Chúa và trong vô vàn ơn phước tràn ra từ cuộc đời chúng ta. Chúng ta cần chuẩn bị đời mình để khi ngày trọng đại đến, người thân yêu và bè bạn có muôn nghìn lý do để cảm tạ Chúa, để tin nhận Chúa, để được thức tỉnh và an ủi. Trong cái chết của chúng ta sẽ không có một giọt nước mắt đau đớn nào, mà tất cả sẽ là nước mắt vui mừng và biết ơn Chúa về một cuộc đời đầy trọn. Còn riêng chúng ta thì đó là giây phút khải hoàn, như sứ đồ Phao-lô viết trong thư Timôthê thứ nhì chương 4 câu 7 câu 8. Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta. Chúa là quan án công bình, sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó, không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài. Chính trong cái chết, Chúa đã cho mỗi người chúng ta cơ hội cuối cùng để hoàn tất sứ vụ của sự chết, có khi còn lớn hơn cả hành trình dài suốt đời trên đất. Xin hãy sống trong tinh thần chuẩn bị cho sứ vụ trọng đại, một sứ vụ chúng ta không cần hành động, mà chỉ cần yên lặng quan chiêm bàn tay yêu thương huyền diệu của Chúa thu dọn cho cuộc đời mình.